Tiên luyện chi lộ, chương 43, phá bó quy tắc, gocchuyenaudio.com. Lão già họ Quách dẫn hai người Trương Hằng đi bên trong tòa thành, trong lúc này cũng đi xuyên qua vài đường phố. Đường sư huynh thật sự có thể làm cho đứa nhỏ phế linh căn này tiến vào luyện khí kỳ sao? Triệu Thụy sóng vai đi bên Trương Hằng, bởi vì khoảng cách tương đối gần, nên có thể dùng thần thức truyền âm nói với Trương Hằng. Thời điểm bắt đầu hắn còn có chút bất mãn Trương Hằng, nhưng lại không kìm nổi tò mò. Tiếp tục lẽo đẽo theo ở bên cạnh Trương Hằng như thế. Trương Hằng sắc mặt không thay đổi cũng không có trả lời Triệu Thụy, bởi vì đề cập đến bí mật biến thái công này, đương nhiên không thể tùy tiện để lộ ra. Tuy rằng tâm tính của Triệu Thụy tương đối đơn thuần thiện lương, nhưng nhất định không phải là một người có thể cùng chung bí mật. Cho dù có thể giữ kín bí mật, Trương Hằng cũng sẽ không nói cho hắn biết. Ở trong lòng Trương Hằng, bí mật của biến thái công chỉ thuộc về riêng mình, hắn sẽ không nói lộ ra với bất cứ người nào chuyện có liên quan tới ngọc giản thần bí trong đầu. Tại tu tiên giới mênh mông vô cùng vô tận này, hết thảy tu sĩ bất luận là người tu tiên chính đạo hay là người tu ma đạo, đều không thể vi phạm quy tắc tu hành cơ bản nhất trong thiên địa. Tâm ma cũng là một trong quy tắc tu hành trong thiên địa tu sĩ theo đuổi trên đường trường sinh vĩnh hằng. Không chỉ có là quá trình lột xác thân thể, đồng thời còn là một bước thăng hoa linh hồn. Bất kỳ một tu sĩ nào, bất kể là thực lực cao cường như huyết sát thần đế, hay pháp lực thấp kém như tu sĩ dần khí kỳ cũng không được pháp vi phạm lời thề tâm ma. Một khi vi phạm, trừ phi ngươi cả đời không bao giờ muốn đột phá lên cảnh giới cao hơn. Nếu không nhất định phải bị tâm ma phản phệ, thậm chí còn rơi vào tình trạng hồn phi phách tán. Kỳ thật Trương Hằng cùng không có nắm chắc làm cho đứa nhỏ Quách Phong này đạt tới luyện khí kỳ, phế linh căn gần như không có khả năng đi lên con đường tu tiên, đây là nhận thức chung của tu tiên giới. Trương Hằng lúc này chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ đương nhiên cũng rất khó thay đổi vận mệnh của phế linh căn. Nguồn, nhưng Trương Hằng lại dám phát ra lời thề tâm ma này. Cũng không phải nguyên nhân vì sử dụng thay thế tên của Đường Phong phát thề, mà do chỗ đặc thù của bản thân biến thái công, thời điểm nhận được tin tức trong tầng một cổ tháp. Trương Hằng đã biết bộ công pháp này có một điểm đặc biệt là không tồn tại tâm ma. Cũng không tồn tại bình cảnh, không có tâm ma, không có bình cảnh, công pháp như vậy thật khủng bố biết bao. Chỉ riêng hai điểm này đã đủ để có thể xưng là biến thái công đệ nhất trong lịch sử. Công pháp chủ tu của Trương Hằng là biến thái công, chỉ có thể dựa vào công pháp này tăng cao cảnh giới, về phần tu luyện các công pháp phụ tăng thêm thần thông khác tỉ như phong hành đối với hắn cùng không có ảnh hưởng. Bởi vì số công pháp này trên căn bản đều là dùng biến thái công để vận dụng, cũng không thể tăng cao cảnh giới của người tu tiên. Có thể nói, Trương Hằng tu luyện biến thái công có thể bất chấp lời thề tâm ma mà tất cả tu sĩ ở tu tiên giới mấy ức năm nay đều không dám làm trái. Hắn đã phá bò đạp ở dưới chân quy tắc của thế giới này. Từ khoảnh khắc Trương Hằng xuyên thời không đến thế giới này, hắn đã đạp bỏ quy tắc bao lâu nay ở thế giới này. Trong đó còn đại biểu cho ý nghĩa gì nữa? Thì không phải giờ phút này Trương Hằng có khả, gocchuyenaudio.com, năng nghĩ tới, có lẽ chờ sau này khi hắn đạt tới tầng lớp rất cao thì sẽ tự nhiên mà hiểu được vậy. Trên lý thuyết, chỉ cần cấp cho Trương Hằng cũng đủ nhiều ngoại vật để sẵn sàng luyện hóa, thậm chí Trương Hằng còn có thể một hơi tu luyện biến thái công tới tầng thứ 9. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể vô địch tung hoành nhất giới, đạt tới cảnh giới vĩnh hằng bất tử bất diệt. Nhưng lý thuyết chỉ là lý thuyết, trên thực tế, hiện nay Trương Hằng không thể thu được nhiều ngoại vật như vậy, trừ phi thật sự đi cướp bóc toàn bộ tu tiên giới. Nhưng giờ phút này Trương Hằng còn không dám làm ra loại hành động chăng khác nào đi tự sát này. Trương Hằng nhìn chúng trận bàn trong tay lão già họ Quách này. Bản thân lại có được một cái kim bài bất tử có thể đánh vỡ quy tắc của tu tiên giới như vậy. Tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Giờ phút này hắn cần phải kiếm càng nhiều con bài chưa lật, dùng để chống lại Âu Dương lão tổ kết đan kỳ. Tìm kiếm một chút cơ hội có thể lật lại thế cờ. Chỉ là dáng thương cho hai ông cháu nhà họ Quách hoàn toàn bị Trương Hằng lừa gạt ngay từ đầu. Đương nhiên, Trương Hằng sẽ không cứ như vậy vứt bỏ hai ông cháu này qua một bên. Nếu có khả năng, hắn sẽ tận dụng hết năng lực hoàn thành lời hứa hẹn của mình. Nếu như quả thực vẫn không có cách nào hoàn thành thì cũng đành chịu. Trương Hằng tin rằng, theo thực lực của chính mình tăng lên, năng lực của luyện hư linh khí cũng sẽ tương ứng tăng lên. Đến lúc đó nói không chừng thật có thể tẩy tủy phạt cốt cho người này. Chỉ cần có thể tăng lên biến thái công tới tầng thứ 3, Trương Hằng sẽ có 7-8 phần nắm chắc thành công. Với điều kiện tiên quyết là Quách Phong này có thể còn sống, đợi được đến lúc Trương Hằng tu luyện biến thái công đến giai đoạn đó. Có liên quan tới bí mật của biến thái công, dĩ nhiên Trương Hằng sẽ không thổ lộ với những người khác. Cho dù Triệu Thụy hỏi đi hỏi lại hoài, hắn cũng không trả lời lại một tiếng. Mà đối phương thì tuyệt đối không thể ngờ tới Trương Hằng có thể vi phạm pháp tắc tối cao của toàn bộ tu tiên giới này. Triệu Thụy có hơi buồn bực nhìn Trương Hằng, nhưng cũng không có biện pháp gì với đối phương, chỉ có thể hờn dỗi đi theo phía sau Trương Hằng mà thôi. Chỉ chốc lát mấy người đi qua một con đường tương đối sầm uất. Ở con phố giao dịch này, tu vi của các tu sĩ rõ ràng cao hơn một bậc so với ở địa phương đi ngang qua lúc trước, thậm chí còn thường xuyên có thể nhìn thấy bóng dáng tu sĩ trác cơ kỳ. Hơn nữa vật phẩm giao dịch cũng tương đối cao cấp hơn. Trên đường phố trong các cửa hàng và lầu các đều có người tu tiên giao dịch vật phẩm quý hiếm. Đúng lúc này, phía đổi điện đi tới một nữ nhân tuyệt sắc khí chất phi phàm. Mặc dù đang ở phố xá sầm uất ồn ào náo động này cũng không che giấu được dáng vẻ thanh nhã. Khí chất xuất chân như tiên trên người nàng, đi trên đường phố huyên náo chật chội này, dường như mọi người đều làm tôn lên vẻ đẹp của nàng, một thân xiêm y mềm mại trắng như tuyết đề nghị ra dáng người yểu điệu hoàn mỹ của nàng trước mặt mọi người. Cặp mắt của nàng vẫn như trước lóng lánh như u lan thâm cốc tỏa ra sắc thái trong suốt như nhìn thấu tâm tư người ta. Người tới đúng là Lạc Ngưng Tuyết Thiên Chi kiều nữ của Tiên Vân Tông, với danh xưng là Lạc Trần Tiên Tử. Trương Hằng vừa thấy thiếu nữ vậy, trong lòng không khỏi căng thẳng lên. Từ sau, gocchuyenaudio.com, lần gặp mặt Lạc Ngưng Tuyết, hắn đã xếp nàng vào loại cấp bậc không thuộc về mình, trong lòng cũng không muốn giao tiếp cùng nàng này. Mà giờ phút này hơi khiến Trương Hằng giật mình chính là tu vi của Lạc Ngưng Tuyết lại tăng lên một bậc đạt tới luyện khí hậu kỳ. Nhưng Trương Hằng đối với tốc độ tu luyện cực kỳ mau của nàng cũng không lấy làm lạ, bên cạnh hắn còn có Triệu Thủy còn biến thái hơn. Đang chuẩn bị đi vòng tránh mặt nàng này, Triệu Thủy ở bên cạnh mặt đầy vẻ hưng phấn đi tới trước vui vẻ nói. Lạc sư tỷ, chúng ta lại gặp mặt, tỷ yên tâm ta đã đi tìm tên Lý Phong Tử kia. Cuối cùng xem như giúp cho tỷ hả giận rồi. Lạc Ngưng Tuyết dừng đôi mắt trong sáng trên người Triệu Thủy. Nói một tiếng tạ ơn, ánh mắt liền rời tới trên người Trương Hằng. Trong đôi mắt bình thản dường như mãi mãi không thay đổi kia đột nhiên nổi lên một gợn sóng nhẹ. Nàng có vẻ kinh ngạc nhìn Trương Hằng vài lần, sau đó đi lại đây. Trương Hằng cảm nhận được ánh mắt của vị Lạc tiên tử này nhìn mình có chút là lạ. Cảm giác cả người không được tự nhiên, dường như có bí mật gì đều bị đối phương nhìn thấu tường tận. Lạc sư tỷ, vị này chính là đường sư huynh của Phong Hành Môn, tỷ hẳn là nhận biết chứ. Triệu Thụy vội vàng giới thiệu Trương Hằng với Lạc Ngưng Tuyết. Thanh âm nhẹ như làn gió của Lạc Ngưng Tuyết vang lên bên tai hai người. Đương nhiên là biết, chúng ta mới không lâu còn đã gặp mặt. Vẫn bước thẳng tới, Lạc Ngưng Tuyết dần dần tới gần Trương Hằng. Nhìn dáng người tuyệt mỹ cùng dung nhan xinh đẹp như thiên sứ của Lạc Ngưng Tuyết càng ngày càng tới gần. Trương Hằng theo bản năng nhẹ bước lui về phía sau. Trong miệng hơi có vẻ cuống quýt nói, nàng muốn làm gì? Triệu Thụy đứng một bên cũng cảm thấy thật kỳ quái, Lạc tiên tử này tới gần Trương Hằng như thế. Nàng muốn làm gì, hay là nàng muốn phi lễ với ta? Trương Hằng đột nhiên sinh ra ý niệm này trong đầu, rốt cục khi đi đến cách Trương Hằng ước chừng hai thước. Lạc Ngưng Tuyết ngừng lại, mùi thơm thanh nhã như u lan lan tỏa khắp bên người Trương Hằng, làm tâm thần hắn thoáng hơi mê say trong chớp mắt. Nhìn dung nhan tuyệt thế gần trong gang tấc. Trương Hằng cùng không dám không kiêng nể gì nổi ý dâm như lần trước, vị Lạc tiên tử này dường như có thần thông nào đó có thể nhìn thấu tâm linh người ta. Tuy rằng Trương Hằng có được thần thức có thể so với trúc cơ kỳ. Dựa theo lý thuyết thông thường, đối phương hẳn là rất khó nhìn thấu ý tưởng trong lòng hắn giống như lần trước, nhưng Trương Hằng đối với nàng này vẫn có một chút phòng bị. Lạc Ngưng Tuyết đứng đối mặt với Trương Hằng, vừa lúc đưa lưng về phía Triệu Thủy. Nàng lẳng lặng nhìn Trương Hằng, đôi môi khẽ mở, hơi mấp máy vài cái. Sau đó hơi có thâm ý liếc nhìn Trương Hằng, rồi cũng không chào hỏi Triệu Thụy, cứ như vậy rời đi. Này, Lạc sư tỷ, Triệu Thụy kêu lên vài tiếng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Ngưng Tuyết đi vào đám đông, không lâu liền biến mất trong tầm mắt mấy người. Đường sư huynh, Lạc sư tỷ vì cái gì sau khi nhìn huynh vài lần rồi đột nhiên bỏ đi? Chẳng lẽ trước kia huynh đắc tội với nàng? Triệu Thụy không tha không buông bỏ hỏi tới. Trương Hằng lắc đầu nói, ta và nàng không quen biết. Để không tin, Triệu Thụy bĩu môi, nhưng Trương Hằng không nói ra sự thật, hắn cũng không có biện pháp. Trương Hằng vẫn thần sắc không đổi nhìn lão già họ Quách cách đó. gocchuyenaudio.com, không xa nói, lão tiếp tục dẫn đường đi. Được được, lão già họ Quách tuy rằng cũng thấy không khí vừa rồi hơi kỳ lạ. Nhưng lão cũng tự giác không lắm miệng, tiếp tục dẫn Trương Hằng đi xuyên qua một đường phố khác. Ước chừng đi được thời gian tàn nửa nén hương, mấy người đi tới một căn nhà ở cũ nát. Cách chương.